Việc các bác thấy là mình trong vòng nửa giờ thì mình muốn làm gì? Và mình nên làm gì? Hả? Đó là cũng chỉ không ai cần đi cầu tiêu đi đây cả. Không cần đi làm gì cả. Không cần làm việc thiện gì cả. Các bác có muốn thầy nói chuyện gì không hay không? Không cần nói chuyện. Còn mình có thấu gì không bạn Tùng? Có thấu radio khai tâm có thấu gì không? Đem đồ theo này. Đem đồ theo thì thấu. Thấu rồi mình sẽ bỏ lên trên chương trình khai tâm đàng hoàng radio. Mấy bác bác Sâm, bác Tùng và bác Lộc, ba bác này bên California qua cũng tồi lắm. Là mấy bác thấy đem không? Mấy trăm cái dĩa CD này, để mà qua mà phạt không cho các bác. Đồng thời đem cả nguyên của một cái thùng bao nhiêu là cái microphone, bao nhiêu là hệ thống để mà qua đây để mà thâu. Nên là cũng không những là có tình mà còn có lòng, có sức và có energy. Là các bác đưa về hưu cả rồi. Bác Tùng là 70 mấy tuổi, bác Lộc cũng 70 mấy tuổi, bác Sâm cũng 70 mấy tuổi. Ba ông là thất thập tam sĩ. Ba vì là điều về hưu già mà là rất là gần. Cho nên đó là điều mà hay. Ok. Mình có ai mời để tới nữa không nè? Có cô Trâm. À, cô tới chương trình Khai Tâm TV. Bà con, thầy cô Trâm về sau. À. Thì đây là những cái mà thầy rất là cảm ơn các anh chị, các bác. Là bởi vì là có nhiều người là họ chỉ tới một cái rồi họ về. Họ rất nhiều khó khăn để mà tới đây, để mà tham gia. Tức là những người ở phương xa, người mà không phải local đấy, phương xa tới. Nên thật rất là cảm ơn từ có người xa xôi từ bên tuốt bên đảo nhỏ bên Hawaii mà qua bên này, có người là đi từ bên Montreal xuống, có người từ Việt Nam mới qua cũng cả tháng rồi nhân tiện đi chơi rồi qua đây thăm. Thật ra có nhiều người thì mình thấy xa xôi. Mày bà có câu hỏi, đặt câu hỏi cái thầy không? Thầy khỏi giảng pháp cho vui. Tại vì mình chỉ nói chuyện 10 phút thôi là mình cũng ngỏ rồi mà. Thế nên mày bà có câu hỏi gì xin đặt. Ok. Can please ask question. If I cannot answer, Master Dale will answer.
Dạ thưa thầy, xin hỏi về vấn đề quy y đó. Có mấy người bạn họ hỏi là nếu quy y thầy mà thầy đi về với Cali, rồi trên này đi chùa nào, rồi trong lúc thầy tụng kinh thì thầy hát hò đó, bên này đi các chùa tụng kinh thì không có hát hò. Dạ xin nè. Muốn đi chùa nào cũng được hay là đợi thầy về đây rồi mới đi? Dạ.
Thầy xin báo cáo các bác là dân Virginia là có những câu hỏi độc đáo nhất thế giới. Thì cái quy y đó là mình theo con đường chân thiện mỹ. Và mấy bác đi chùa nào cũng được cả. Đi chùa là để tu lễ. Còn mình sống trong đời là mình tu hành. Mình học cũng thầy đó thì mình xin một cái pháp để tu luyện. Và mình ra gặp bạn bè thì mình tu hủ. Và cuối cùng cả đó là mình thành tựu cái pháp môn là trụi, tu trụi. Thành ra là sau khi mà bác mà quy y rồi thì bác đi chùa nào cũng được cả. Quy rồi là mình quy theo con đường chân thiện mỹ theo Phật pháp tăng thì chùa nào cũng được cả. Không lẽ chùa mà không có Phật, chùa nào có Phật thì mình đi. Không lẽ chùa không có pháp, chùa nào có pháp thì mình đi. Không lẽ chùa không có tăng, chùa có tăng thì mình đi. Thành ra là cái quy rồi thì nhìn được cả. Bây giờ đó thì quy và thọ pháp là hai chuyện khác nhau. Quy đó là mình hứa về lòng mình để mình quay về trở lại và mình nương tựa vào cái chân thiện mỹ. Còn cái pháp đó thì thí dụ như là thầy hồi nãy thầy ngồi thầy dạy các bạn làm sao mà thiền kiểu đó thì bạn về bạn làm theo. À, còn cái chuyện mà hát hò đấy đó thì là thì một năm hát hò lần được rồi. Rồi mình bạn về nhà đó thì là bạn làm sao mà cái tâm mình là càng ngày càng thanh tịnh hơn, càng ngày càng khỏe hơn. Thì thầy đề nghị các bạn là nên liên lạc với Dũng Lê ở đấy đó, anh chàng đứng sau này, để mình tập cái môn càng hôn tập linh cho thân thể khỏe. Thì trong cái trường tập luyện này đó thì là các anh chị này trong kỳ này sẽ xuống, còn tuần nữa thì sẽ xuống bên California. Thì mình có khoảng trên dưới 70 người thì phải. Những người mà gọi là đi học để được huấn luyện thành instructor, thành huấn luyện viên. Thì thầy nhớ ông Lâm là khoảng 70 người đó, phải không này? 70 là mấy không biết. Sau mấy 70 người đó, you know the numbers who, how many come for the training? Something like 60, 70, something like that. Thì mình huấn luyện và mình hy vọng rằng là các bạn có thể theo dõi cái chương trình huấn luyện đó, vì cái chương trình huấn luyện đó giúp cho bạn tu luyện là hay nhất là thân thể sẽ khỏe và tập tành được và biết được cái phương pháp thiền. Thì có ba cái module, ba cái chuyện mà thầy rất là chú trọng khi mà bạn mà sau khi mà quy y rồi thì nên làm. Thứ nhất đó là bạn nên tập càng khôn tập linh, thân thể nó khỏe. Thứ hai là bạn nên tập cái thiền mà gọi là cái thiền mà sắc chết hay là giả chết hay là cái thiền nằm, tức nằm ra để bao nhiêu cái ăn lượng nó đi vô lại trong bụng, nó vô lại trong đan điền. Thứ ba đó là mình tập một cái phương pháp ngồi thiền mà căn bản nhất. Thì những cái này là những cái mà người huấn luyện viên sẽ dạy bạn. Rồi còn về cái phần hạ kho và tán tụng này nọ thì bạn đi học ai cũng được, chùa nào cũng được, học kiểu nào cũng được, vì cái đó là tu lễ. Cái đó thầy không emphasize, thầy chỉ là chú trọng là làm sao bạn tu hành và tu luyện cho nó giỏi thôi. Tu hành là cách mình sống trong đời và đối xử với người, và cách mình làm sao để mình càng ngày nó càng khai mở, càng tiến hóa, là mình trở thành con người mà khai mở, chứ không phải là con người đóng. Con người đóng mình nói về họ, nói chuyện với họ cái miệng họ bầm lại, còn con người khai mở mình nói về họ, miệng họ sẵn sàng mở nụ cười. À, mở và đóng khác nhau chừng đó. Thì thầy chú trọng vào cái tu hành và cái tu luyện nhiều hơn là tu lễ. Thế nên khi bạn hỏi là tu tại chùa được không đó, thì chùa nào, thì tức là bạn hỏi tu theo kiểu thầy là tu lễ hay là tu luyện hay tu hành. Thì kiểu thầy là tu hành và tu luyện nhiều hơn là tu lễ. Thế nên bạn đi tại chùa nào cũng được à? Không có cái sự mà ngăn trở. Thì bây giờ có bạn nào không hiểu 5 cái phương pháp tu được không? Xin giơ tay. Tức là bạn hiểu rồi gì? Nếu cái người nào không hiểu thế nào là tu luyện, tu hành, tu lễ, tu hủ và tu trụi đó, thì xin bạc liên lạc với anh Tùng. Anh Tùng ở ngoài kia kìa. Anh Tùng sẽ gửi cho bạc cái bài, cái radio mà giảng về 5 cái phương pháp này. Thì xin anh Tùng đứng lên cho mọi người thấy. Đây. Và tất cả các bác nào mà muốn được cái CD mà giảng thật rõ về 5 cái phương pháp tu đó, thì cái việc tới nếu nghe áo anh Tùng này, thì anh sẽ đưa cho bạc cái CD đó ngay. Ok. Thành đó là câu trả lời của thầy. Ok, let me explain to you just briefly something else that is quite interesting here. The name of the Buddhas that you are reciting, these names are actually the image of what you're becoming in the future. So when you bow down, you imitate the body language of a baby in the womb. The baby in the womb doesn't create any bad karma, doesn't do anything that, say, would harm or hurt any beings. A baby is the state of beginning. So when you bow down, your body language actually says that I am returning to the beginning. When you stand up, the name of the Buddha is what you become. In psychology, a lot of time we say that we project ourselves negative. We project our negativity out there. And we act according to our projection. In Buddhism, when we bow to the Buddha is a name that is projected from the Buddha nature. So for example, there is a Buddha called Adornment Buddha. So when you bow to that name, what happened is you return to the beginning as a baby who has not yet created any dharma. When you stand up, you become the adornment Buddha. In other words, you become adornment. You manifest that adornment function. And the adornment function is this: anything that we do and lit up this room, lit up people's mind, anything that we brighten the state of people's mind, that's called adornment. That's why you see the twinkling in the earrings, you see all the shining colors from the rings, from the diamonds, blah, blah, blah. All this adornment is a state that now it tells you that you want to manifest the state of the Buddha nature instead projecting the state of your ego or the self. So every name of the Buddha is every state that we will become. Not only we should, we want, but we will be. And so it's a wonderful thing that every time you bow, you're coming down, make sure you relax totally. So it's the hardest thing is you completely relax when you coming down on the floor, completely relax. Let go of your hands, your head, your neck, and your back. So completely relax, just like the baby in the womb, completely relax. And so when you stand up, you also completely relax. And therefore, you want to project your voice very strongly. You want to sing very powerfully. Project your voice out so everything in here can completely be empty out when you recite. So you wouldn't want to recite, say, Namo, and you say, you want to get everything from here out. Project out the energy. And as I say, every time you're coming down on the floor, thinking you begin your new life now, you begin your new practice now, this moment, very moment that you lie down there, that's the moment that you are truly you. And that you mean the deepest nature you can fathom, the pristine, pure nature within yourself. So many names of Buddhas simply become wonderful, and you follow that instead of thinking about myriads of things out there. And now, let's have a Vietnamese question here.
Ok, các bạn có câu hỏi gì vui nữa không? Câu hỏi gì mà ngắn, mà biết chắc là mình có thể trả lời trong ngắn gọn.
A Di Đà Phật, dạ bạch Thầy, con có nghe nhiều người ở California nói là Thầy biết tất cả là 6 thứ ngôn ngữ. Như vậy có đúng không? Theo con biết thì Thầy biết tiếng Tàu là 1, tiếng Việt là 2, tiếng Pháp là 3, tiếng Anh là 4. Tiếng Đức là 5. Nhưng mà con không biết là cái câu nói là sao Thầy biết có 6 thứ ngôn ngữ là có đúng hay không. Cái câu thứ hai á là
tôi nói
con...
các bạn nghe này, mấy người California thường thường là họ bơm. Tiếng Tây là Thầy học hồi nhỏ, học trường Rắn Đắc hồi nhỏ, thì là cái chuyện đó thì là thì nói tiếng Tây là hồi nhỏ là nói như giỏ, chứ bây giờ Tây gì nữa, bây giờ Tây Nhà Đen cũng không biết nữa. Thầy đi qua Tây mà mua bánh mì mà không biết sao nói nữa. Thành ra là đúng hồi xưa có biết tiếng Tây thiệt. Còn tiếng Đức thì cũng không có mấy biết. Thầy biết có 6, học có 6, 7, 8 tháng. Hồi xưa ở viện Goethe á, học 6, 7 tháng. Nhưng mà thầy đọc công sách tiếng Đức á, thì thầy đọc được.
Yeah.
Đọc được cái chữ thì quá thì mương tưởng đọc được. Còn thầy thì là tiếng Tàu thì là biết tiếng Quảng Đông và là tiếng Mandarin. Tiếng Quảng Đông thì biết đủ để mà chửi người ta. Chứ còn nếu biết mà đọc sâu thì là cũng chưa giỏi lắm. À. Còn tiếng Đài Loan thì bây giờ đang học. À, đang học để mà nếu mà có đi mua tượng Phật, đi này thịnh tượng Phật nói thì trả giá cho nó nghe. Chứ còn cũng chưa có gì hay lắm. Yeah. Rồi, mày thử tiếng đó. Mà...
Dạ, tiếng Việt, tiếng Hả? Đức, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng Tàu là 5 thứ tiếng rồi. Mà thêm tiếng Đài Loan nữa là rất là nói 6 thứ tiếng là đúng ạ.
Quảng Đông, tiếng Quảng. Tiếng Quảng.
À. Dạ thưa thầy, con có cái câu thứ hai.
Nhưng mà bạn biết thầy tiếng Việt thầy cũng là lơ mơ lắm, cũng không rành lắm đó bạn.
Dạ thầy nói tiếng Việt quá giỏi. Dạ thưa thầy, cái câu thứ hai của con là về tiếng Việt đó. Dạ thưa thầy, thầy không những là thầy đem Phật Pháp vào đời, ứng dụng vào đời sống, mà thầy còn sáng tạo ra những cái ngôn ngữ ở trong tiếng Việt.
Làm thưa gì thầy, có?
Thưa thầy xin cho con nói, ngày xưa cá dao Việt Nam á, mà cái người nào á, mà tu á, mà... À, nói là tu á, mà không cái cử chỉ, cái hành động không có đúng á. Ví dụ như ác độc, nói những cái lời cay độc á, thì người ta nói cái người đó là tu hú. Bây giờ tu hú ở trong của thầy á, là một cái tức là truyền đạo, tức là mình rủ, mình kêu gọi người khác tu. Thành cái chữ tu hú của thầy nó có nghĩa rất là đẹp. Dạ, thầy sáng tạo ra cái ngôn ngữ, cái năm của tu, chữ tu của thầy rất là hay. Với lại cái con học được 4 cái chữ ăn chay đó, ăn chay đuôi, ăn chay đơn, ăn chay đôi, ăn chay đẹp. Thưa thầy, thầy không ngờ là thầy đã sáng tạo ra ngôn ngữ. A Di Đà Phật, con biết ơn thầy rất nhiều.
Cảm ơn các bác đã vỗ tay nịnh cô này. Thầy xin nói các bác nghe, là bởi vì tiếng Việt của thầy nó quá dốt, tại vì thầy cứ học trung học tiếng Việt thôi, thầy không học đại học tiếng Việt nữa, thành tiếng Việt thầy biết không nhiều nữa, thành do đó thầy không biết cái chữ tu hú là sao cả. Thế nên thầy mới đặt cái tu hú. Thế nếu mà thầy biết tiếng Việt mà ranh chắc thầy không đặt đâu. Cũng như là ăn chay đuôi, chay đơn, chay đôi, chay đẹp đó, vì thầy không ranh tiếng Việt mới đặt ra, nhưng mà ranh thầy không dám đặt. Thế là các bạn xin tha thứ cho thầy, vì thầy nhiều chữ tiếng Việt đọc nó bậy cả. Rồi có ai là câu hỏi gì khác không? Mấy câu mềm cô này thì ngay nào hỏi cả. Cô này này, cô này mới này, quay đi cô lại cả hai ba cô thôi. Đây cô này hay này. Không, trước hết là cô có cúng dương Phật mà có thia thép cái vàng bố thân Phật không nhỉ?
Dạ không.
À không, mà sao tóc vàng đẹp quá vậy?
Thưa thầy, tóc nhuộm thầy.
À.
Thưa thầy, con lần đầu tiên mới tới đây, lần đầu tiên mới được dự cái pháp hội này với thầy, mặc dù nghe pháp của thầy cũng mấy năm, lõm bõm nhớ chỉ có 4 chữ càn khôn thập linh. Thành ra nhân cái cơ hội ngày hôm nay, cái nhân duyên này, con xin cảm ơn tất cả ban tổ chức đã có một cái dịp để mà tổ chức cho tụi con trở về để nương tựa Tam Bảo. Đi làm cả bao nhiêu năm tháng ngày giờ Phật pháp cũng quên tốt luôn. Thành ra sự nhân duyên ngày hôm nay, con muốn hỏi thầy trước mặt pháp hội, năm tới tụi con có được cái cơ hội này nữa không thầy?
Cô đi mấy ngày? Cô chào ơi, đi vào ngày đầu tiên mà hỏi chuyện sang năm. Nếu ngày nào có còn đi cả mà hỏi chuyện sang năm thì cả vẻ cầu lý. Mình nên hỏi ngược lại cô như vậy nè, sang năm cô sẽ đi mấy ngày? Thì khi mà câu hỏi đó mà nó trả lời được rồi thì thầy mới định là sang năm sẽ đi tới ngày nào, đúng không bác? Thế à? Rồi xong, mình pass câu hỏi đó được rồi đó. Bây giờ có câu hỏi khác, có câu nào, có người nào mà mình thấy chưa bao giờ mà đặt câu hỏi đấy kìa. Đây câu này nè, dưới này câu này hay nè. Khoan, ngồi xuống. Mình dành cho người mới.
Con kính chào thầy. Thưa con có một câu hỏi này. Con có mấy đứa cháu còn nhỏ, thì con bảo là mấy đứa con nó đem mấy đứa nhỏ để xin quy y, để được làm Phật tử của Phật. Nhưng các con nó nói là thưa mẹ, con nó còn nhỏ quá, nó chưa ý thức được, thành ra con chưa muốn cho nó đi quy y. Nhưng mà theo con nghĩ thì nếu mà đem quy y các cháu sớm để được làm Phật tử thì tốt hơn. Mà các cháu còn nhỏ thì chưa có nên cho các cháu giữ giới, như vậy là có đúng không ạ? Xin thầy cho con biết.
Mấy tuổi là mấy tuổi?
Thưa cháu lớn thì 9 tuổi, cháu nhỏ thì 4 tuổi. Dạ.
A good question that I want to answer in English. The question is, let me rephrase this question to make it general, and the question is, should we have youngsters from, say, 1, 2, 3, 4, 5 years to take refuge with the Buddha, Dharma, and the Sangha? In other words, should we make them the Buddhist when they are very early, or should we take them a little later in life, maybe 9, 10, 11, 12 years old, so on? The answer is, what is the meaning of taking refuge? We will have it today at 3 o'clock, a ceremony. And the Buddha himself said this: if you would like to receive the Buddha's precepts, and this can be generalized as taking refuge, you need only to understand the words of the master. The words of the master. In other words, the ability to understand what the teachers tell you. So if he's 9 years old and he understands what I'm saying, then for sure he can. So now let's elaborate this a little bit more. To take refuge is to return and rely on the path of truth,
goodness and beauty. Many of us, we already have this awareness that we follow this path. Others, we simply follow it naturally. Some people are aware of it little, some people are aware of it more. The fact is, the truth, the goodness, the beauty is something that's built in our system. We cannot resist to be true. When we do something untruthful, our conscience will speak very softly into our ears. Sometimes we deny that voice and we just keep going to bad things. But it's not very long, maybe 1, 2, 3, 4, 5 years, maybe 25 years, but there will be time that we cannot stand the lies, the deception, the untruthfulness. Our system doesn't allow that to be happen. And this has been proven throughout history that even the worst and most evil person, they're always at the moment the darkness is broken away by the lies from within. It's just a matter of time. So when we take refuge, we simply assure ourselves that this is a path of truth, of goodness and beauty, so I'm following now, instead of waiting for my conscience to wake up. So it's a process that is very beautiful and natural. The second thing is the goodness. It's also something that we naturally want to be good. Recently, I spoke to a person whose name is Matthew Fox. He's the author of many books, and he is a Christian. He believes in what we call original blessing. Instead of saying original sin, he said, well, we also have original blessings. In other words, believe in the goodness that we all have. Otherwise, we simply become evil, or we just do evil. It's come to the point that when we take refuge, we need to sort of be aware of what we're doing. So at any age, we don't want to limit by age, but we want to be saying limited by the awareness. If we can be aware of ourselves, and at any age that we can understand, then we can take refuge or attend a ceremony to officialize, to become a person who follows the path of goodness, of beauty, and of truth. So that's my answer.
Cô nghe hiểu không cô? A little bit. A little bit. A little bit. Sao? Câu hỏi hả?
Yeah.
Hả? Cô có câu hỏi hỏi đi.
This is my experience with Thầy. We have 3 boys and my kid at a time they are 3 years old and another the twin 3 years old and another boy about 1 year old, and we came to Long Beach about 10 years ago. Then my wife asked Thầy to sit down with the kid and gave them a lecture. So he about 10 kids in that time in a Long Beach temple. Then Thầy gave him a very simple lecture. They talk about the ghosts have a very narrow throat, he cannot eat, and ask them, don't throw food away. Because if you throw food away when you die, you become a ghost and hungry ghost. The hungry ghost, you cannot eat. You can inhale the smell. That's the story. The whole story, they just say like that very simple thing. So I tell them about that story all along. Then a couple of years later, after they came back from Chicago and they came back to us and say, Mom, I want to be a vegetarian. So 3 of them become vegetarian about 5-10 years ago. Then they keep on until now. Last year, they just came over here, then we with Thầy. So that's a process. That's a process working. If the parent work with the kid and let them understand how does it work and how you deal with people, how to view it. Because if you step on the ants and the ant get hurt and you feel hurt for the ant too, then that's the whole thing about Buddhism. That's my experience.
Thằng ơi, nói tiếng Bắc cho cô này hiểu đi. Tiếng Bắc đó, cho cô này hiểu cho nghe.
Chừng khoảng, tôi có 3 đứa con, 2 đứa twin boy với 1 đứa nhỏ. Đứa twin boy lúc đó khoảng 3-4 tuổi, đứa nhỏ thì khoảng 1 tuổi. Thì cái hôm đó ở Long Beach, about 10 năm về trước, thì đã gặp thầy. Ở trên Long Beach thì bà xã tôi bảo là để thầy giảng cho nó, tụi nó, mấy đứa nhỏ đó. Trong đó có cả Mark luôn, trong đó luôn. Thì về cái về Phật giáo thì thầy giảng cho mấy đứa về 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 cái con ma mà nó mà đói đó, nghĩa là có cái cổ nhỏ, nó có thể ngửi được thức ăn thôi, nhưng mình không ăn được tại vì cái cổ nó quá nhỏ. Tại vì nếu mình vất thức ăn đi thì mình sẽ bị cái tội đó, mình sẽ bị biến thành con ma đói. Thành thử là và tôi lấy cái chuyện đó tôi nhắc với nó mỗi ngày, mỗi lần ăn thức ăn chứ không vất thức ăn đi, xe thức ăn ăn đến đâu mình lấy tới đó thôi. Thì đó là cái câu chuyện đó. Vài năm sau khi nó lớn lên chút xíu thì sau khi cái chuyến đi Chicago về thì nó nói là nó với mẹ nó là nó đòi ăn chay. Thế là ba đứa ăn chay trường hết từ đó tới nay. Và thế là cả nhà ăn chay hết, cả nhà ăn chay trường hết, không nguyên cái freezer thịt là cho đi ra hết. Đã, thì sau đó thì với năm trước á, thì bắt đầu nó hiểu về đạo nhiều hơn, mình giảng nghĩa cho nó thì nó mang lên thầy để quy với thầy năm ngoái. Cái chuyện đặt rất nhiều.
Tức là 10 năm lần á, mẹ quy y lần đó cũng gấp vậy. Tại vì là cái con đường chân thiện bị thì trước sau ai hẳn đi cả. Thì nhiều khi là mình muốn người ta quy y, nhưng mà nhiều khi cũng biết thì cái trường kinh nghiệm của thầy là thầy vừa mới đẻ ra đó bạn, thì là ông bố với ba mẹ là lái xe thẳng lên chùa liền. Mà cái chùa này thầy không biết là chùa gì nữa nha, cái chùa gì mà ở giữa Thường Tử và Bệnh viện Huế đó, cái chùa nào nằm giữa con đường đó đó thì không biết được. Không biết là chùa Từ Đàm hay là Từ Hiểu hay là chùa Từ Ấn hay là chùa Từ Bỏ, không biết chùa nào. Chứ mà có một cái chùa nào đó đó ở giữa đó đó, bà lên mà quý thầy liền. Rồi đặt cái thầy cái pháp danh là Nhật Thanh. Mà bây giờ thầy cũng không biết là cái vị nào mà quý nữa. Chứ mình không biết nữa, không có ý nghĩa, không có ý niệm nữa. Nhưng mà sau đó rồi thì là thầy cũng quý lại còn 3-4 lần. Tại vì mình cũng muốn cái chắc ăn mà. Thầy đó mình cũng thấy nghe nói cái vị sư này hay, mình cũng xin mẹ mình lên quý một cái. Rồi nghe vị thầy kia cũng có thần thông, xin quý lửa cho chắc. Mình có đủ ông nào mình quý cho chắc ăn. Đó, như đoàn thầy thiệt là chuyện thiệt. Nhưng mà chỉ tới khi mà thầy mà hái đúng 19 tuổi rồi, 20 tuổi, thầy mới gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì thầy quy là bởi vì bị quy, chứ không phải là tại vì mình. Tại vì mình bác ngồi tưởng tượng, thầy lần tiên mà thầy gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, là cái chuyện đó thầy kể cho bác nghe. Là thầy đi vô trong cái chùa mà nó cũng có cái lễ, mà nó cũng có gần 1-2 ngàn người mà họ tới họ làm lễ Quán Âm đó. Thì xong rồi là ngài ngồi nơi cái ghế rồi mà con họ tới cái đảnh lễ. Thì thầy là vừa mới 17 tuổi, 19, 20 tuổi mà đi thầy xong mà người nào đảnh lễ ông thầy kìa, là mình thầy ghét rồi. Mình nói là mình chỉ đảnh lễ cái tường thôi. Cái tường nó đáng đảnh lễ cho con người không đáng đảnh lễ nữa. Tại vì ở Việt Nam mình không ai dạy mình đảnh lễ mấy thầy cả bác. Đảnh lễ cái tường thôi. Mình không hiểu tại sao. Thầy khó chịu. Trời ơi, ông thầy tàu này ông ngồi đó mình đi đảnh lễ. Trời. Vậy mà đến lúc mà thầy nói thầy cũng muốn lên nói chuyện với ông đó. Thì thầy nghĩ là mình cũng kiêu ngạo lắm, lúc đó 19-20 tuổi mình cũng kiêu ngạo, mình cũng nghĩ là mình cũng có võ công Phật pháp này nọ vân vân. Thế nên thầy nói ông lòng tôi nhất định không lệnh lệ. Thầy đợi đâu chừng khoảng 10 feet nữa bạn. Cái chân là nhụn đó. Và thầy cứ quỳ xuống đảnh lễ. Ông đảnh lễ, ôi trời đảnh lễ mà không hiểu sao cái người mình cảm động mà mình muốn khóc mà không dám khóc, sợ gì. Vì dân Huế cũng kiêu ngạo lắm bác. Theo như thầy cảm nhận của thầy, thầy sống là từ chỗ đó mà tới chỗ sư phụ thầy 10 feet đó. Mà thầy lệch lệch tới chứ không phải là đứng tới nha bác. Đã sợ đến gỡ đó mà tại sao? Thì ông cụ khóc nói như ông hỏi là con ở đâu tới, rồi là như thế nào, nói vân vân. Thì ông nói chuyện thầy nửa chừng rồi tự nhiên ông nói tiếng Tàu không à. Vì ông không biết tiếng Anh, ông tiếng Anh ít lắm. Rồi ông nói tiếng Tàu không à. Thì thầy ngồi thầy chờ thông dịch. Thì dịch ra rồi thì họ cũng khẩn xấu này nọ đang hoang là thì họ mình hỏi là sư phụ hỏi chú đó là khi ở Việt Nam đó thì cái phải chú tu cái pháp môn số 1 này, pháp môn số 2, pháp môn số 3, pháp môn số 4 có phải như vậy hay không? Thì mấy bác biết là thầy bật ngửa ra là thầy lăn cả người luôn mà mồ hôi chảy như toạt. Mà mồ hôi toạt ghê gớm. Tại vì bốn cái phương pháp đó là bốn cái phương pháp mà thầy biến đức mà dạy thầy là cái phương pháp mà tu mật tống đó. những câu thân chủ đó thì ai mà biết được. Lúc thầy Văn Đức mà truyền pháp cho thầy, ông nội và thầy ông bố kêu vô ông thất ông ngồi ông nội. Bây giờ đó chỉ có Phật trên và Bồ Tát và ta truyền pháp cho con mà thôi, không có người thứ ba nào cả. Là ông đã cái giới đàn đấy, cái đàn càng này đã được nghĩa là phóng tỏa rồi, không có ai ma quỷ, không ai có thể biết được cả. Ông nói hay như vậy đó. Vậy mà tự nhiên đi mấy chục ngàn dặm qua Mỹ rồi tự nhiên thầy Hòa Thượng Tuyên Hóa mà vừa nói lần đầu tiên thôi là ông đã biết cái tẩy của mình rồi. Và cái câu hỏi đầu tiên thầy, thưa thầy, sư phụ là như vậy con xuất gia được chăng? Và ông nói đương nhiên rồi, đó, đương nhiên phải xuất gia chăng lối thôi gì nữa. Thế nên là ông nhận chuyện xuất gia của thầy. Nhưng mà bạc biết này, chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì thầy ở đó tiếp tục. Thầy đổi cái chỗ, thầy hồi xưa thầy ở trong trường đại học đó, thầy đổi cái chỗ qua ở bên cái tu viện. Thì khoảng 3 ngày nữa đó, là thầy đúng 21 tuổi. Đúng 3 ngày 21 tuổi mà thầy vẫn chưa xuất gia, chưa cạo đầu gì cả đấy. Thì cái chuyện mà bí mật của thầy đó là lúc mà thầy ra đi khỏi Việt Nam vượt biên đó, thì thầy có nói ông Long thầy, nếu mà mình qua Mỹ mà tu xuất gia được thì xuất gia năm 20 tuổi. Mà nếu mà qua khoảng năm 20 tuổi rồi thì no deal, tức là không xuất gia nữa. Tức là mình chỉ, thì mình nghĩ là nếu mà xuất gia mà trễ quá thì mình không làm ăn gì được cả. Thế nên xuất gia cho sớm mới được, để mà mình có sức tu luyện. Nên thầy chỉ nói rằng nếu mà qua 21 tuổi là coi như là no deal, là không xuất gia nữa, là rồi xong rồi đó. Thì lúc mà ở trong cái tu viện á, thì ông nói mình xuất gia nhưng ông không có nói gì ngay giờ cả. Thầy cũng lang bang, cũng đi học rồi. Về thì tối chiều thì giúp mấy ông thầy kia là cày cắt cỏ này nọ chơi với vui. Nhưng mà nói chung là vẫn đời sống học sinh. Mà thầy chưa có thấy là cái chuyện xuất gia nào xuất hiện như cả. Ông cứ nói vậy thôi. Thì nó năm đó năm 1982. Thì thầy đại tháng 4. Nên còn 3 ngày nữa là tại sinh nhật thầy là thầy 21 tuổi. Là thầy nói nếu mà 21 tuổi rồi thì quá như là mình tự do. Mình free rồi đó. Tức là không xuất gia là mình free là sướng. Thì thầy cũng sẽ như Mark ở dưới này đó. Là cũng bay bướm, khỏe. Thì thầy đang nhớ như vậy thì là tự nhiên ở trên office điện thoại xuống. Họ xuống là thầy lên trên kia bắt điện thoại vì là trong chùa nó không có cái điện thoại, có một cái điện thoại trên office thôi. Còn không có ai có cell phone, không có ai có gì cả. Thì thầy mới đi bộ lên. Lên cả thì ông sư phụ ông điện thoại ông ngoại. Con đi cạo đầu xuất gia ngày hôm nay đi. Thì thầy ngạc nhiên nữa. Thường thường là xuất gia là có cái lệ gì đó mà xuất gia. Cái ngày này ngày thường không có gì đó mà xuất gia gì. Thì trong lòng mình cũng ngạc nhiên nữa. Mình ủa một cái mình hả? Thì thầy mình hỏi cái ông mà thông dịch này, hỏi là hỏi sư phụ giùm tôi là vì sao? Cái ngày này có cái gì đặc biệt không mà xuất gia ngày hôm nay? Thì khi hỏi như vậy thì ông sư phụ ông nói ủa? Bộ không phải là con có cái nguyện là xuất gia năm 20 tuổi hay sao? Mà thầy không hề nói cho ông biết mà. Và ông biết là còn 3 ngày nữa là ngày sinh nhật của thầy nữa. À, thì mày bạc biết sao không bạn? Thì coi như là thầy cũng không chạy đâu được cả. Thành ra là thầy xuống liền, đi cạo tóc, cạo đầu liền. Còn thì ông lên ông rồi xuất gia liền. Thì còn mình thầy thì không có người nào khác cả. Xuất gia xong rồi đó, thì khoảng đâu chừng một tuần sau khi mà thọ giới đó, thì thầy mà gặp có nằm cái mộng. Trong cái mộng đó cũng không có cái gì đặc biệt lắm, nhưng mà cái chuyện đặc biệt duy nhất của cái mộng đó là như vậy, là sau khi mà thầy mộng rồi thì ông sư phụ biết ngay. Thì cái mộng đó là như thế nào? Mộng đó là thầy thấy là ông sư phụ ông dắt thầy đi vô trong cái chùa, mà cái chùa gì mà sao mà nó bụi bặm đẫm đầy cả. Ông mở cửa ra bụi rớt xuống, mà thầy trong mộng mà thầy thấy như là mình gọi là lucid dream đó, cái mộng mà bao nhiêu cái chuyện mà giống như mình thấy hiện thực đó. Bụi rớt là tại ánh sáng cái đen, cái mặt trời ánh sáng là chiếu quá.